Hãy nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy. Tình yêu cho đi là tình yêu còn mãi. Tình yêu giữ lại là tình yêu sẽ mất đi vĩnh viễn. Leo Buscaglia. Tôi sẽ gọi ông ấy là bác sĩ Case. Ông ấy là một bác sĩ ở vùng nông thôn, là bạn thân của tôi 20 năm về trước. Dạo đó, tôi thường ghé thăm ông tại một thị trấn nhỏ bang Colorado, mỗi khi tôi có dịp về miền Tây. Và thỉnh thoảng, ông ấy kể cho tôi nghe chuyện về những người mà cả hai chúng tôi cùng biết. Ông ấy đã kể cho tôi nghe về John và Louis. John là một chủ trang trại. Anh cao lớn, trầm tính, không biết chữ và khỏe như voi. Anh khởi nghiệp với 50 con cừu, là người tham vọng và chi tiêu tiết kiệm. 10 năm sau, anh đã sở hữu 2.000 con cừu cái và một đồng cỏ mênh mông. Sau đó, anh mua một nông trại trồng cỏ linh lăng ở rìa thị trấn để vỗ béo cho đàn cừu non của mình. Ở tuổi 45, anh là một người đàn ông giàu có. Rồi anh lấy vợ. Louise là một cô gái cùng sống trong vùng. Cô tốt nghiệp trung học và làm phục vụ cho một quán ăn trong thị trấn. John gặp cô ở đó vào mùa hè năm cô 20 tuổi. Kể từ đó, anh bắt đầu lái xe hàng ngày từ trại cỏ đến quán chỉ để uống một tách cà phê vào lúc 10 giờ. Louise trò chuyện với anh về thời tiết, mùa màng và những câu chuyện phiếm vô hại xảy ra trong vùng. Còn John chỉ nhìn cô, mỉm cười và gật đầu. Việc này diễn ra trong 3 tháng. Rồi một buổi sáng kia, bác sĩ Case ghé qua quán để uống cà phê và nghe John nói với Louise. Louise, anh muốn em lấy anh. Louise cảm giác như mình nghẹn thở và suýt làm đổ cà phê. Bác sĩ bảo rằng họ cứ nói chuyện như thể chỉ có 2 người trên cõi đời này. Louise trả lời, John, có lẽ em sẽ lấy anh, nhưng em cần 1-2 ngày để suy nghĩ về việc đó. John gật đầu, anh uống tách cà phê rồi nói, anh phải đi làm rồi, tạm biệt em. 2 tuần sau đó, họ cưới nhau. Sau tuần trăng mật ở Colorado Springs, họ ổn định cuộc sống tại nông trại trồng cỏ linh lăng. Và Louise đã cho sơn lại căn nhà, dán tường và trang trí nội thất với đồ đạc mua từ Denver. Trong năm đầu chung sống, John thuê thợ đến xây một gian bếp mới và một hàng hiên có mái che. Nhưng bác sĩ Case biết có điều gì không ổn. Đã 2 lần John gọi ông đến khám cho Louise và ông nhận thấy Louise không được vui. Cô cũng không được khỏe. Cô bảo rằng mình bị nhức đầu kinh khủng. Nhưng bác sĩ Case không tìm ra được nguyên nhân để chữa trị. Lần thứ 2 đến khám bệnh cho Louise, ông đã hỏi Louise rằng John đối xử với cô có tốt không. Louise cho biết John là người chồng tốt nhất mà bất kỳ phụ nữ nào cũng ao ước. Chỉ có điều anh ấy hơi ít nói, mà phụ nữ lại thích được trò chuyện. Sau đó mọi việc có vẻ ổn. Vài tuần sau, khi bác sĩ gặp Louise trong thị trấn, cô nói với ông, tôi nghĩ chắc là do tôi đã tưởng tượng ra chứng nhức đầu cùng những cơn đau. Tôi quyết định phải khỏe và mạnh mẽ như John vậy. Chưa đầy 18 tháng sau, bác sĩ lại nghe tin về họ. Lúc 3 giờ 30 phút một buổi sáng nọ, có tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài khiến bác sĩ giật mình tỉnh giấc. John đứng đó, chiếc xe hơi đổ bên ngoài vẫn còn đang nổ máy. Anh nói, bác sĩ, Louise ốm nặng lắm, ông hãy nhanh nhanh làm gì đó đi. Louise đang nằm trong xe, cô gần như mê man bất tỉnh vì đau. Họ đã ở tại trại chăn nuôi cừu của John trong vài ngày, và cơn đau đột ngột tấn công cô vào chập tối hôm đó. Cô đã gắng gượng để quên nó đi, nhưng cơn đau dữ dội đến mức cô không thể chịu đựng nổi. Trên đoạn đường dài 30 dặm vào thị trấn, cô đã ngất. Bác sĩ đưa Louise vào bệnh xá chỉ có 4 giường bệnh của mình và tiến hành phẫu thuật cho cô. Ruột thừa của cô bị vỡ, nhưng lúc sáng sớm thì cô hồi tỉnh nên bác sĩ Case nghĩ là ca mổ đã thành công. Ông nói với John rằng họ phải đợi thêm 24 tiếng nữa mới biết được kết quả thế nào, nhưng có vẻ cơn nguy kịch đã qua. John khóc như một đứa trẻ. Anh nói, cô ấy phải bình phục bác sĩ à, cô ấy phải bình phục. Đến tối, tình trạng của Louise lại xấu đi. Đêm đó, bác sĩ đã truyền huyết thanh cho cô 2 lần, nhưng cô vẫn yếu dần đi. Cô thều thào với bác sĩ, tôi không còn đủ sức nữa đâu. Bác sĩ hỏi, cô nói thế là sao? Tôi cứ nghĩ cô sẽ khỏe và mạnh mẽ như John chứ. Louis mỉm cười yếu ớt. John mạnh mẽ đến nỗi anh ấy không cần đến tôi. Nếu anh ấy cần, anh ấy đã nói thế, phải không bác sĩ? Bác sĩ nói, Louis, John thật sự cần cô, cho dù anh ấy có nói ra hay không. Cô lắc đầu và nhắm mắt lại. Vào phòng làm việc, bác sĩ nói với John, cô ấy không muốn bình phục. John kêu lên, cô ấy phải bình phục. Xem nào bác sĩ, sao không truyền máu cho cô ấy? Bác sĩ giải thích là ông đã truyền huyết thanh cho cô rồi. Bác sĩ, ý tôi muốn nói là máu của tôi kìa. Sức tôi khỏe đủ cho cả hai chúng tôi. Bác sĩ dẫn anh xuống phía hành lang. Ông hỏi, John, anh yêu cô gái ấy chứ? John đáp, không yêu thì tôi đã không cưới cô ấy. Thế anh đã bao giờ nói với cô ấy như vậy chưa? Mắt John như mờ đi. Chẳng phải tôi đã cho cô ấy tất cả những gì tôi có sao? Một người đàn ông có thể làm gì hơn được đây? Trò chuyện với cô ấy, bác sĩ trả lời. Bác sĩ, tôi đâu có khiếu ăn nói. Quỷ ta ma bắt, cô ấy biết mà. Rồi anh ấy nắm chặt vai ông. Hãy truyền máu của tôi cho cô ấy. Bác sĩ suy nghĩ một lát, rồi ông dẫn John vào trong phòng thí nghiệm nhỏ, lấy mẫu máu của anh và xét nghiệm. Sau cùng, ông nói, được rồi John, trong vòng 10 phút nữa. Bác sĩ vào phòng Louis và nói với cô rằng John muốn truyền máu cho cô. Ông kiểm tra mạch của cô, mạch đập rất yếu. Ông biết rằng cơ hội rất mỏng manh. Ông gọi cô y tá vào phòng và nói cho cô biết ông sắp làm những gì. Một lát sau, ông dẫn John vào phòng Louis. Bàn phẫu thuật được đặt ngay cạnh giường bệnh của cô và một tấm màn được căng ra giữa giường và bàn. Khi John nằm xuống, cô y tá kéo tấm màn sang một bên. Anh đưa bàn tay to và thô ráp của mình ra, nắm lấy tay Louis và nói với cô. Bây giờ anh sẽ làm cho em khỏe lại, Louis à. Không nhìn anh, cô thì thào. Vì sao? John kêu lên. Thế em cho là vì sao nào? Cô trả lời. Em không biết. Em là vợ anh đúng không nào? Không có tiếng trả lời. Cô y tá hạ rèm xuống, sát trùng cánh tay cho John và ghim kim tim vào. John co cơ bắp lên một cách tự hào. Anh nói với Louis, được rồi em à. Một lát sau anh lại hỏi bác sĩ, bác sĩ, cô ấy tiếp nhận nó như thế nào? Bên kia tấm màn, bác sĩ đã ghim một chiếc kim vào cổ tay Louis và nới lỏng cái kẹp trên ống dẫn. Ngón tay ông đặt trên cổ tay kia của cô để theo dõi mạch. Ông bảo, ổn rồi John. John hỏi, em thấy thế nào Louis? Cô thều thào, em ổn. John nói, truyền máu xong, em sẽ nói to như anh vậy. Mạch của cô có vẻ đập mạnh lên một chút. Cô khẽ gọi, John. Sao em? John, em yêu anh. Cả hai im lặng trong chốc lát. Rồi John nói, Louis, em phải bình phục. Cô khẽ hỏi lại, sao thế anh? Em phải bình phục vì anh cần có em. John ngập ngừng, rồi giọng nói của anh nghẹn đi. Anh yêu em. Mạch của cô đột nhiên đập mạnh. Cô nói, vậy mà anh chẳng bao giờ nói với em cả. Anh trả lời, trước đây anh không nghĩ anh phải nói với em điều đó. Lúc này, mạch của cô đã ổn định. Cô nói, John, anh nói lại cho em nghe đi. Anh ngập ngừng rồi lặp lại. Anh yêu em, Louis, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh yêu em và anh cần em. Và thề có Chúa, anh sẽ làm cho em khỏe lại. Bác sĩ rút kim ra khỏi cổ tay Louis, lấy chai huyết thanh trên kệ, rồi để chúng sang một bên. Ông lại kiểm tra mạch của cô. Điều tưởng chừng như không thể, nhưng lại là sự thật. Mạch đã mạnh và ổn định. Em cảm thấy thế nào rồi? John hỏi, giọng của anh đã bình tĩnh trở lại. Nhưng Louis không trả lời được. Cô đang khóc. Bác sĩ Case nói, cô ấy đang khỏe dần lên. Nhờ anh đấy John. Ông ra hiệu cho cô y tá. Cô bèn rút kim ra khỏi tay John, cất cái chai ở dưới bàn phẫu thuật đi và kéo tấm màn ra. Rồi cô y tá cùng bác sĩ đi ra ngoài. Vài phút sau, khi bác sĩ quay trở lại thì John đã ngồi bên cạnh Louise, nắm lấy hai tay cô và trò chuyện cùng cô. Rồi bác sĩ nói với tôi: "Cô ấy hãy còn yếu lắm, nhưng tôi biết cô ấy sẽ khỏe dần lên, và cô ấy khỏe lên thật." Ông bác sĩ lắc đầu, bấy nhiêu đó đủ thấy là có phép lạ xảy ra rồi. Máu của John không tương thích với máu của vợ, nếu truyền thật thì cô ấy đã chết rồi. Việc truyền thêm huyết thanh cho cô ấy, còn máu của John thì cho chảy vào lọ thủy tinh cũng chẳng hề gì. Điều cô gái ấy cần là John, và cô đã có anh.